Peekaboo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với
12 anh một kể
series các câu chuyện hài hước đến từ những cụ học sinh chuyên Anh Hùng Vương tỉnh Bình Dương. Hello cả nhà, 12 anh một kể đã quay trở lại rồi đây. Sau một thời gian khá là dài, im hơi lặng tiếng thì bây giờ tụi mình đã quay trở lại. Thiệt ra là do mỗi thành viên tụi mình cũng có chút lịch bận cho nên là hơi bị trì hoãn cái việc thu podcast. Thì mong mọi người sẽ thông cảm và vẫn yêu thương ủng hộ tụi mình nha. Lần quay trở lại này tụi mình sẽ đem đến cho mọi người một chủ đề hơi xàm xíu nhưng mà hy vọng là sẽ mang lại tiếng cười và niềm vui thông qua những câu chuyện chơi ngu của tụi mình. Thì cũng như cái loạt bài mà hôm bữa giờ mà tụi mình có đăng lên á, thì mọi người cũng sẽ đoán được sơ sơ là cái chủ đề của podcast lần này. Thì nhắc tới chuyện chơi ngu á, thì mình chắc mình nhận chức vô địch tổ 1 ha.
Vô địch cả lớp
10 anh một rồi. Không biết nữa, tại vì còn bạn IN nữa. Không biết ai. Không biết ai hơn ai. Không, mình cứ nhận mình là mình vô địch tổ 1 đi. Ở đây có bà già nữa, bà già chắc vô địch tổ 2 rồi. Trong cái tổ 2 không ai như bà già thôi mọi người. Tuy là bà không có chơi ngu cái kiểu như mình đâu, nhưng mà đúng rồi. Thì rồi hồi đó không, chắc từ nhỏ tới giờ mà ngày nào cũng chơi ngu chắc chịu không nổi. Giờ kiểu bị chửi nhiều quá, với lại cái mức độ chơi ngu, nếu mà chơi ngu thì cái mức độ ảnh hưởng của nó cũng càng lớn lên đó, cho nên là mình cũng bớt đi chút, cũng giảm đi chút. Rồi bây giờ thì tuần vừa rồi thì tụi mình cũng có post một số cái câu chuyện chơi ngu của tụi mình á, thì mình nghĩ là chắc cũng có một số bạn gọi là chưa có kịp đọc được những cái câu chuyện đó, thì bây giờ tụi mình sẽ kể lại bằng lời nghe cho nó sinh động hơn ha mọi người ha. Rồi ok, câu chuyện đầu tiên mời bà Phật trước đi ha. Mời bà Phật kể câu chuyện gì bà làm ma hù cả trường.
Thì chào mọi người, trái với bạn Bùi thì mình rất là ít chơi ngu. Từ cái lúc mà tụi mình họp bàn cái chủ đề này cho tới khi mà thu âm á, tới tận hôm nay luôn, mình cứ nghĩ đi nghĩ lại, ngày nào mình cũng nghĩ, nhưng mà cuộc đời mình nó chán lắm mọi người, mình không có chơi gì ngu hết á.
Cuộc đời
cũng
phải là dành hết khoảng thời gian còn lại để chửi mình
nữa. Đúng rồi, mình phải chịu đựng những cái trò chơi ngu của bạn Bùi đó, là mình biết cái chuyện mà cái mức ảnh hưởng tới mọi người á, cho nên mình mệt lắm, mình cũng không có sức trẻ khỏe để mình chơi nữa, nên là mình không có chơi ngu. Đúng rồi, mình cũng là một thành viên của tổ 2 á, mình ngồi chung bàn với bà già nữa, nên là mình mệt lắm. Nên mình chỉ có một cái câu chuyện thôi. Câu chuyện mình thấy câu chuyện là câu chuyện đầu tiên và cũng là duy nhất trong cái cuộc đời của mình luôn, đó là năm mình học lớp 5. Thì năm đó trường mình chuyển qua một cái trường mới, mình được học trường tiểu học mới, kiểu vui lắm mọi người, trường khang trang, rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát. Nhưng mà tại vì nó quá bự và nó quá mới, nên là 3 tầng, thì cái tầng trên cùng á là để không nguyên một dãy phòng học đó, để không luôn, tại vì không có đủ lớp để mà học hết cái phòng đó. Xong rồi trường bự đẹp mà đó, xong rồi cái chưa học bán trú mà chưa ăn cơm xong á, thì chuẩn bị đi ngủ, thì có khoảng thời gian nghỉ ngơi vui đùa trước đó, thì cái lúc đó mình thấy nắng nóng, cái mình hay leo lên cái tầng đó lắm, tại vì không biết sao mà mấy thầy cô mấy chú bảo vệ cũng không có khóa cửa lại, mình hay vô mấy cái phòng đó mình chơi nằm. Đúng rồi, tại vì cái bàn đó là cái bàn nằm để ngủ mà. Chứ mà lâu lâu
vậy?
Bình thường lắm. Tại bởi tế thì bởi vậy mà không có chơi ngu là vậy đó. Thì
chị tôi ở nhà, tôi ở mình, tôi cũng thấy sợ rồi đó. Tôi
không sợ. Ủa vậy hả? Mình không có sợ mấy bạn, kiểu không biết sao á, nhưng mà nói chung là mình cũng hơi nặng dí á.
Phật mà sợ ai nữa.
Nói chưa có là Phật nha. Xong rồi mình hơi nặng vía á, nên là mình cũng không có sợ gì hết. Mình thấy chỗ mát mẻ, yên tĩnh, dễ chịu, mình lên chỗ mình ngồi, mình chơi. Ngày xưa có cái MP3 á, mình đem lên chỗ nghe. Bữa nào mà vui vui thì rủ một hai đứa lên chỗ nói chuyện, nó dốc ông bánh chén nữa. Ủa cái gì đâu trời. Xong rồi một hôm mình chợt nghĩ ra, mình ở một mình cũng hơi chán, bữa đó sao không biết, cái tự nhiên cầm cục phấn viết lên bảng là một cái gì nhảm nhí lắm, từ giờ thấy lại thấy mắc cỡ quá, thì viết chữ hồn ma thứ 7. Mình viết vậy đó mọi người. Xong mình cũng không nghĩ, mình để cho vui vậy thôi.
Chưa đọc cái chuyện áo trắng đồ đúng không?
Trời, nó chưa đọc bản, nó chưa đọc, chưa biết gì hết, mà tự nhiên nhảm bữa đó ai nhập sao chứ.
Vậy rồi chứ gì mà tự nhiên học sinh lớp 5 mà viết được cho thứ 7, nghe hơi ghê luôn.
Nghe ghê ha. không biết nữa, nó chưa đọc chuyện ba quỷ của nữ đâu mẹ. Xong rồi cái mình cũng không nghĩ gì hết, mình viết vậy xong mình về đó mình đi ngủ. Tới học kỳ 2 cái trường bắt đầu nghĩ là tận dụng mấy cái phòng học, tại vì phòng mới quá mẹ, mà để không thì phí bụi bặm, nên là để làm phòng chức năng sẽ là học âm nhạc với là học mỹ thuật. Cái xong cái hôm đó là có lớp nào đó nó lên nó học âm nhạc, cái nó đồn âm trường luôn là trường này có ma. Cái mình cũng thấy ồ trường này có ma hả ta, xong rồi cái phòng nó bị khóa lại mọi người. Học trò đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vô thấy cái chữ mình ghi, cái mình kêu ủa ủa. Xong cái mình im re luôn, mình không có nói gì hết, mình giờ mình cũng biết cảm giác làm sao. Mà chắc chắn là mình sẽ không nói ra, tại vì mình nói ra là mình bị phạt, mình đâu có ngu. nên là mình cứ lặng lặng học hết năm lớp 5, trường năm lớp 5 mà còn hồi nhỏ học giỏi là mọi người năm đó lãnh thưởng kêu đùm trời luôn, làm sao mà để một học sinh ưu tú như vậy mà có thể chơi một cái trò ngu như vậy được. Nên là đó, cái bí mật đó theo mình đến tận ngày hôm nay, sau khoảng mười mấy năm cuộc đời thì đây là lần đầu tiên mình kể lại cái kỷ niệm đó. Rồi từ đó về sau là mình không có chơi ngu nữa. Tại vì lên tới cấp 2, tụi mấy bạn kiểu tụi teen mà muốn chứng tỏ mình thì ở vùng mình học, cái trường mình học đó, nó hay có tệ nạn đánh nhau này nọ.
Quýnh lộn ghê lắm. Thật là quýnh lộn thì ghê lắm. Lột quần áo lại
mà con nhỏ đó còn ngồi kế bên mình nữa mấy bạn.
Đi vào đường á mình nhìn nhau, ví dụ lỡ nhìn cái là nó kêu là mình liếc nó.
Đúng rồi.
Cái hai đứa bị phạt xong cái hai đứa chơi với nhau.
Nó chơi thân lắm bà. Nó chơi thân tới giờ luôn. Tôi không hiểu luôn. Mà nói chung là lúc đó tôi cũng bị chuyện lớp mà không có chơi ngu thì tôi không có khoái đánh. Ủa đánh gì mà tôi nghĩ có đánh thì chắc tụi nó cũng quýnh lại tôi đâu. nên là tôi không muốn sát thương bạn bè. Thôi
bây giờ thành phần phải không?
Thôi chứ cái bạn ngày xưa bị quýnh á là bạn đang ngồi kế bên mình luôn á mọi người, mà bạn đó tính cũng hơi kỳ, mình cũng thấy bạn đó kỳ, mặc dù mình cũng không có nói chuyện nhiều với bạn, nhưng mà mỗi lần mà mình nói chuyện mình thiện ý với bạn thì bạn lại liếc mình luôn, mình cũng không hiểu luôn.
Chị bị nhỏ
kia quýnh vậy à? Ủa thì bởi vậy, tại vì nó vậy nó mới bị quýnh á. Thì mình cũng không có cổ suý chứ cái việc mà bạo lực học đường, nhưng mà thôi tuổi bồng bột ngày xưa mà lạ lắm mấy bạn, những người quýnh và bị quýnh ngày đó đa số giờ thấy có chồng có con hết rồi. Thật là kỳ lạ. Rồi đó đã xong câu chuyện của mình rồi đó.
Rồi cảm ơn bà Phật. Câu chuyện của bà già ha, bà già có một câu chuyện rất đặc sắc luôn mọi người.
Chuyện không nhẹ. Bạn đến chưa nhẹ.
Thì cái chuyện này mình cũng đã kể trên page 12 một kể rồi đó. Đó là hình như là lớp 10, lúc mà mình mới vô cái lớp 10A1 á, của trường Hùng Vương. Thì lúc mình mới vô thì vô cũng chắc cũng được một tháng, xong rồi tụi mình chơi cũng bình thường với nhau. Xong trong lớp có một bạn tên là K, DMK. DMK là nguyên họ và tên luôn á. Xong cái thì tụi mình cũng chơi bình thường, cái xong cái bữa đó mình giỡn cái gì á, quýnh nhau giả bộ quýnh giỡn, chạy dí vòng vậy. Xong cái mình lỡ không biết nữa, hình như mình cố ý luôn á. Mình qua thăm nhà bạn K.
Cái bà già
đúng rồi.
Ủa, sao không
mấy
thăm nhà
khác? đúng rồi
vậy ha. Kha nó gọi là nó cưỡng bức người khác.
Trời mà
nó mới thay thăm nhà người ta, xâm phạm
nhà của người khác bất hợp pháp. Cái xong cái lúc đó tao làm anh hùng mày.
Bà già dễ thương lắm, bà già kiểu như là thấy không ai làm Kha hết. Ủa sao nhà Kha đó là chống quơ đó, chống quát không ai vô. Bà già vô nhà Kha
bóp có hai cái, xong bị nó dí chạy vòng vòng lớp, xong đen banh cái nhà luôn. Xong kể từ đó tụi nó mới biết mình là bức tường, xong tụi nó kêu mình bức tường luôn
đó. Thì đó, cái đó là đánh dấu cái lúc mà chơi ngu của mình ở lớp 10A1.
Đợt bờ ca giống như cơn bão qua miền Trung.
Thiệt á, cuốn đi luôn không còn cái gì. Sợ lắm, nên là lúc mà mấy bạn mà khám nhà thì mấy bạn cũng phải nghiên cứu về lịch sử của người đó. chứ hồi đó mình không biết, lúc mà mình khám nhà bạn K, mình không có biết bạn K hồi đó học học võ taekwondo hay gì, đúng không? Nó học võ
taekwondo
hay gì á. Nên
học cái gì á
cũng mạnh lắm.
Ghê lắm
mọi người ơi. Sợ
đó. Thì đó là câu chuyện của bà già với Phật. Còn tới câu chuyện của mình cũng biết kể gì nữa mọi người ơi. Nó nhiều quá, nhiều khi giờ nhớ lại mình cũng không nhớ hết nữa. giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ kể một cái câu chuyện mà nó xảy ra hai lần luôn chứ không phải một lần nữa mọi người. Là câu chuyện đặt tên là lỡ chuyến xe đò.
Cuộc đời này có hai thứ không đang bỏ lỡ. Một là người yêu con, hay là chuyến xe cuối cùng gì nhỉ?
Là cái đợt đó, ê mà mình lỡ cái chuyến xe đó là hả, mình đi chung với lại hai người y chang luôn. Là mình có hai người bạn cùng hay đi du lịch chung với nhau, là bạn Bin. Không phải bạn Bin bạn Bin lớp 12 anh 1 đâu, mà là bạn Bin học chung trường đại học. Đó, trường F. Mọi người có thể lên confession, trường F đang có một cái cuộc chiến tranh rất là vui và sôi nổi, mọi người có thể lên và đọc. Thì là bạn Bin và một người em có tên là My, nickname của em là My thôi chứ không phải em tên My đâu. Thì hồi đó là tụi mình cái lần đầu tiên á, là tụi mình đi Thái. Hồi mình đi Thái xong cái lúc đó là tụi mình bắt xe, à không, tụi mình đặt xe từ Bangkok đi Chiang Mai. Thì cái vé xe là 8 giờ rưỡi, thì lúc tới Chiang Mai sẽ là 5 giờ sáng, thì tụi mình đã canh cái giờ đó hết trơn rồi. Đó, xong cái chiều hôm đó là tụi mình đi lên Bixi tụi mình chơi mọi người. Bixi ở trung tâm Bangkok á, mình chơi á. Xong cái tụi mình chơi là tụi mình tính là hả tới 6 giờ tụi mình bắt xe đi về. Bắt xe về homestay, xong rồi từ homestay đi ra tới cái chỗ mà bến xe bít đó là khoảng 13 cây á. Thì 6 giờ đến 8 rưỡi thì chắc nó cũng kịp mà đúng không? Hay nó cũng khá là dư dả. Tại vì từ Bixi mà đi về nhà tụi mình nó có 5 cây à. Xong cái tụi mình nghĩ 6 giờ mình đi về được rồi. Đó, xong cái 6 giờ, đúng 6 giờ tụi mình tính tiền xong tụi mình đi ra, tụi mình bắt Grab đi về mọi người. Xong cái tụi mình bắt Grab. Mà cái bảng số xe ở bên Thái á, mọi người biết là nó cũng có cái chữ, xong rồi tới cái số giống như bên Việt Nam mình. Nhưng mà cái chữ của nó không phải là chữ Latin, mà nó chỉ chữ Thái, chữ như con Zun vậy, ai biết là chữ gì đâu. Cái xe của tụi mình là cái xe Toyota Vios, biển số cái chữ Zun gì đó, xong rồi số 4423, mình không bao giờ quên được cái số 4423 luôn. Cái tụi mình đang đứng chờ, cái tự nhiên cái có một cái xe đó cũng có cái biển số 4423, nó chạy lại tụi mình. Cái tụi mình bắt nó lại, cái nó cũng đi lại luôn mọi người. Cái tụi mình nghĩ cái đó chắc xe của tụi mình chứ còn gì nữa. Cái tụi mình lên xe ngồi, xong cái ông tài xế đó cũng chả nói gì tụi mình luôn. Cái ông cũng cứ chạy đi vậy thôi. Cái tụi mình cũng nghĩ chắc đúng xe rồi, tụi mình đâu quan tâm gì nữa. Cái đang ngồi đi được khoảng đâu tầm 5-6 phút gì rồi á, cái bé My nó mới nói, nó nói mình, nó nói ủa chị Bùi ơi, ủa sao cái ông tài xế đó ông cứ nhắn tin cho em hoài vậy chị. Cái tôi mới hay, cái mình mới hay kỳ quá. Cái mình mới nói ủa ông tài xế nãy giờ chạy xe mà cái điện thoại của ông gì định đó, ông đâu có bấm gì vô đâu mà sao ông nhắn tin cho mày chí, rồi mày lên xe đâu ông nhắn tin cho mày chí. Cái nó cái bé My nó mới kêu là không, ông cứ nhắn tin cho em hoài nè, ông hỏi nó ủa mày đâu rồi. Cái mọi người kiểu ủa gì kỹ ta, chết rồi. Xong cái mới mở là cái hình đại diện của cái ông mà chạy Grab mà chở tụi mình á, thấy khác quắc luôn mọi người ơi. Cái ông chạy Grab của tụi mình không phải là ông, mà là một cái chị tomboy nào đó. Còn cái ông cũng hơi gọi là đậm người một xíu. Còn cái ông mà đang chở tụi mình là ống nhóm nhất à. Nó khác quắc luôn mọi người. Xong cái tụi mình kiểu chết mẹ rồi. Xong cái mới chồm lên hỏi cái ông đó. Mà ngặt một cái là cái ông chạy Grab tụi mình không có biết tiếng Anh. Xong cái tụi mình phải mở Google Translate ra, cái nói tiếng Việt vô, cái nó dịch ra tiếng Thái cho ông nghe. Đó, xong cái hỏi ông là có phải là mày đang chở tao về cái homestay này ở trên đường này không? Cái nó kêu là không, ủa chúng phải tụi mày đi là cái đường khác hả? Cái kêu là chết rồi, mày gước lộn người rồi. Sao mày gước lộn người được vậy? Sao mày kỳ vậy? Xong cái nói chung là kiểu lúc đó cũng kẹt xe dữ quá. Xong cái mọi người không ai biết làm gì hết trơn. Cái ông tài xế đó cũng kiểu ổng cũng mới vô nghề hay sao, ổng không có xử lý tình huống được á. Cái cuối cùng là tụi tao thôi kêu ổng tấp tụi tao vô lề đi, rồi tụi tao xuống xe, tụi tao bắt xe túc túc đi về. Chứ bây giờ 7 giờ rưỡi rồi mà chưa về tới nhà nữa. Xong cái bắt xe túc túc đi về,
8 giờ có mặt ở nhà.
Đáng lý ra là 7 giờ phải có mặt ở nhà rồi. Nhưng mà tại vì đường ở Bangkok nó kẹt tới mức mà không thể tin được luôn á. Nó mà ngồi đó 15-20 phút mới nhích lên được có chút xíu thôi á. Đó, xong cái mới quýu lên rồi. Cái mới chạy bắt xe túc túc về. Bắt túc túc thì túc túc chạy cũng bình thường, là túc túc chạy nhanh lắm, nhưng mà tại vì đường nó kẹt quá túc túc chạy cũng không có được gì hết trơn á. Xong cái lúc tụi mình về tới nhà là 8:45 luôn rồi, là trễ luôn rồi, xe nó đi rồi đâu làm được gì nữa đâu. Cái nhờ cái cô homestay á, là cổ gọi điện cho bên xe coi là nó còn chờ mình được không, thì không, xe nó đi mất tiêu rồi, nó đi Chiang Mai rồi. Nó đi từ Bangkok đi Chiang Mai á, lỡ mất cái chuyến xe đó. Đó, xong cái cuối cùng là tụi mình tốn cái tiền xe buýt kia mà không có đi được. Xong rồi tốn thêm một đêm ở homestay nữa. Xong rồi tốn thêm tiền vé để book cái xe hôm sau, sáng hôm sau là đi từ Bangkok đi Chiang Mai nữa. Đó, chưa thấy cái ngu nào mà ngu nào. Cái ngu này là tốn hơi nhiều tiền luôn.
Đâu, đâu có thấy ngu này giống ngu nào, giờ mày lặp lại lần nữa.
Không có cái ngu nào giống như cái ngu nào. À có. Có mọi người ơi, xin lỗi mọi người, hồi nãy mình nói nhưng mà tự nhiên má mình ngu quá. Đó, thì cái Đó, đó là lần đầu tiên. Xong rồi tiếp theo cứ tưởng là mình đã rút kinh nghiệm rồi nhưng không. À, mới cuối năm ngoái thì mình lại tiếp tục đi với lại những người bạn đó nữa, là bạn Bin và bạn My á mọi người. Mình tụi mình đi Hà Nội, Hà Giang và Ninh Bình. Thì cái lúc đó là tụi mình đi bắt xe từ Ninh Bình từ Hà Giang đi về Hà Nội. Thì từ cái bến xe mà bến xe Giáp Bát ở Hà Nội đi tới cái phố cổ, cái chỗ mà homestay tụi mình ở là cũng khoảng mười mấy cây luôn mọi người. Vẫn là con số mười mấy cây đó. Thì cái bắt đầu tụi mình mới mới hỏi cái xe, cái nhà xe, thì cái nhà xe nó có xe trung chuyển. Thì tụi mình đi lên xe là lúc 9 giờ, thì tới nơi từ Hà Giang đi tới Hà Nội từ 9 giờ thì sẽ là 3 giờ rưỡi 4 giờ thì sẽ tới nơi. Đó, xong cái mình mới tụi mình mới ông mới kêu là tới bến Giáp Bát thì khoảng 4 giờ thì sẽ có xe trung chuyển, thì lên thì xe trung chuyển là miễn phí, thì chừng nào tới nơi thì tụi bay lên xe trung chuyển tụi bay đi thôi. Đó, xong cái tụi mình cũng ok, vậy quá tốt rồi còn gì nữa. Xong cái tụi mình tới nơi, không ngờ cái xe nó đi nhanh quá mọi người, nó đi tới sớm. 3 giờ là nó tới bến Giáp Bát rồi, xong cái tụi mình ngủ cũng ngon. Tới nơi rồi xong cái mới kiểu ui mới có 3 giờ chứ mấy ngủ miếng nữa, rồi 4 giờ mình đi. Ngủ tới 5 giờ luôn. Không ai kêu gì hết luôn mọi người, không một ai kêu. Cái xe không còn ai hết, có 4 đứa nằm, có 4 đứa nằm ngủ. Ngủ mà từ ngủ từ 3 giờ tới 5 giờ mà không ai gọi dậy, không ai nói hơn, không ai thề nói gì. Cái xe chỉ có 4 đứa tụi mình ngủ thôi. Mà ngủ cái hàng cuối không ai quan tâm vậy luôn. Xong cái tự nhiên cái mình đang ngủ, tự nhiên mình sực mình tỉnh dậy, tại vì mình ngủ đủ giấc rồi đó. Xong mình sực mình tỉnh dậy xong ủa 5 giờ mất tiêu rồi. Đó, lại mất công tốn tiền taxi đi từ bến xe Giáp Bát tới lại homestay, mười mấy cây hết mấy trăm ngàn, 200 ngàn gì đó. Đó.
Ủa là lúc mà mày ngủ là trên cái xe đó.
Trên cái xe đó luôn, cái xe giường nằm á.
Xe đến đậu bến mà
nó đậu bến mà nó không có kêu khách xuống hay gì hết trơn, nó cứ để cho khách ngủ. Trời ơi, xe dữ hương nha. Nó không gọi tụi mình dậy luôn mọi người. Trời. Mà trong khi là hồi đầu mình có nói với chú là
chừng nào. Không?
Không.
Có người trên xe.
Không. Ý là chỉ có không có ai trên xe luôn, chỉ có 4 đứa nào nằm trên đó thôi. Không còn ai hết trơn á, tài xế cũng đứng ở dưới hết trơn là không ai.
Thầy ngủ ở cuối đầu quên
đó. Mà ngộ ghê ta. Không ai kêu tụi mình vậy hết trơn. Xong cuối cùng là tốn hết 200 mấy gần 300 ngàn tiền taxi đi về chỗ homestay. Bởi vậy bây giờ mình confirm lại là có những cái ngu giống nhau, chứ không phải là không có cái ngu nào giống như cái ngu nào mọi người. Đó tiếp tục ở trong cái chuỗi hành trình mà đi Hà Giang, Hà Nội, Ninh Bình đó. Thì lúc đó là ở trên Hà Giang thì tụi mình đứng chụp hình với cái sông Nho Quế á. Cái ba lô của mình á là mình để hết mấy cái giấy tờ này kia với tiền với thẻ của mình ở trong cái ba lô á. Xong cái chụp hình mà thì mình phải tháo ba lô xuống mình chụp cho đẹp đúng không?
Rớt ba lô xuống cái sông.
Không mọi người, cái gì mà lố gì ba, cái lúc này là còn xa sông Nho Quế lắm. Đứng ở trên cái nó làm như cái kiểu bực cái bờ gỗ mà mọi người hay đứng chụp hình xa cảnh cảnh cho đẹp đẹp vậy đó. Đó, xong cái tụi mình đang chụp hình, cái tự nhiên có một đoàn người đi phượt tới mày. Một đoàn người đi phượt tới. Mà đẹp trai lắm mọi người. Trời ơi, trai ngon không mọi người ơi. Kiểu như là mấy người mà nước ngoài á. Ôi ôi, như mấy muối sầu riêng luôn mọi người ơi. Mấy muối sầu riêng biết đi. Trời ơi mà hả. Kiểu mấy anh Tây, có Tây, có châu Á. Nói chung là đủ hết trơn á. Nhưng mà anh nào cũng đẹp mới ghê chứ. Làm như là nó lập hội trai đẹp đi chơi với nhau hay gì á. Mà đẹp lắm mọi người. Ừ đúng rồi. Đó, xong cái tự nhiên một vàng trái đẹp lại tới cái tụi mình bị ngợp đó mọi người. Bốn đứa nào cũng ế chạy ế nhê, nhìn thấy cái vàng trai xong cái kiểu mình bị ngợp quá, mình ngợp mình phái á. Xong cái lúc đó là mình chụp hình xong rồi, mình tính đi rồi, nhưng mà tại vì thấy trai cái mình cũng ráng mình nấn ná lại một xíu mình dòm người ta. Xong cái nói chung là cũng có giao lưu với mấy bạn đó xíu, giao lưu là hả nhờ mấy bạn nó chụp hình giùm tụi mình thôi chứ cũng có gì hết trơn á. Đó, chụp hình xong cái là tụi mình lên xe tụi mình đi. Cái mình bỏ quên cái ba lô mình đó luôn mọi người. Mình không, mình bỏ quên cái ba lô của mình ở đó. Xong cái mình chạy lên tới cái đèo Mã Pí Lèng là cách cái chỗ đó cũng phải chục cây rồi á. Xong cái tự nhiên cái ủa sao tự nhiên cái chỗ hán mình nó trống trống ta. Sao thấy gió nó lùa vô dữ ta. Xong cái nhìn xuống chết rồi mọi người ơi, mất tiêu cái ba lô rồi. Xong cái chạy lúc là sợ quá, tại vì tiền đồ này kia là mình bỏ hết cho trong ba lô luôn mà giờ không giờ là tiền thì không sao, nhưng mà giờ không có chứng minh nhân dân hay hộ chiếu là không có lên máy bay được là chết luôn á. Đó, xong cái mình chạy từ cái đèo Mã Pí Lèng cho tới cái chỗ đó là hả 10 cây, mình chạy chắc cũng phải có tầm 5-10 phút rồi. Mình chạy đi. Chạy không đá, chạy nhanh lắm, chạy tại sợ mất mà, tại vì cái khu đó là kiểu mấy đứa dân tộc nó ở cũng đứng cũng nhiều quá. Xong rồi kiểu du khách này kia qua là ai mà biết được, xong cái mình sợ quá, xong cái mình chạy mình phóng rất là nhanh luôn, cũng chắc phóng 80 km/h luôn, chạy hơi ghê luôn á. Mà mình lúc đó nhà chạy tuy là chạy nhanh nhưng mà lòng rất là vững vàng nha mọi người, không có say sát không có gì hết trơn á. Chạy tới nơi hên quá cái ba lô vẫn còn mọi người. Nó nằm trên nền đó, không ai thèm để ý tới nó luôn. Mọi người cứ tưởng là ai để đó thôi chứ không có phải là có người để quên á. Đó, cho nên mình rất là hên. Thì sau cái sự kiện chơi ngu đó thì mình luôn gắn cái ba lô của mình là cái người mình bây giờ có trai hay không thì mình cũng gắn nó trên người mình, không có tháo nó xuống như nữa. Bây giờ mình chụp hình mình có tháo ra chụp hình thì mình cũng sẽ xách nó ngay sau lưng mình thôi, chứ mình không có bỏ nó xuống dưới đất nữa. Đó thì đó là những cái câu chuyện chơi ngu của tụi mình. Giờ mà kể nữa thì chắc cũng nhiều lắm,
dài lắm.
Thì nói chung là mình hy vọng là nó cũng đã đem được đến những cái một chút năng lượng tích cực cho mọi người trong ngày cuối tuần. Thì nếu mà bạn có những cái câu chuyện chơi ngu hoặc là chơi cũng hơi ngốc nghếch một xíu á, thì mọi người có thể chia sẻ với tụi mình bằng cách comment, gửi inbox cho fanpage, hoặc là gửi email, hoặc là gửi ASM, hoặc là comment ở trên YouTube của tụi mình. À mọi người nhớ like và subscribe kênh YouTube của tụi mình nha. Thì cái podcast của hôm nay đến đây sẽ là kết thúc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn lắng nghe và tin tưởng tụi mình. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và
hẹn gặp lại.